Chào hội đồng. Hôm nay tôi cảm thấy được sung sướng là có một ông mục sư ông hướng dẫn giùm tôi. Ông biết tôi mù lòa rồi, mà lại tàn tật nữa. Thành ra cảm ơn mục sư Văn rất nhiều. Tối hôm qua mục sư Nguyễn Văn Bình đã tuyên bố bế mạc hội đồng sống cho Chúa rồi. Nhưng mà hôm nay còn có cái dư âm, ngày cuối cùng trong thời giờ này, tôi cũng trình bày cách nào tôi sống cho Chúa. Từ hôm rày thì tôi nghe nói dường như là chúng ta học hỏi rất nhiều, nói về lý thuyết ở trong Kinh Thánh. Nhưng mà hôm nay thì tôi không có nói như vậy mà tôi làm chứng. Làm chứng cách nào tôi sống cho Chúa. Và khi tôi sống cho Chúa như vậy đó, thì tôi đã nhận được gì từ nơi Chúa. Thì nó hơi khác hơn hai lần tự nguyện trước. Bây giờ nói sống cho Chúa, tức là nói về mình với Chúa. Mà khi nói về mình đó, thì ít ai muốn nói, bởi vì nói về mình ta nói mình là khoe. Mà trong Côrintô thứ nhất, Phaolô nói rằng nếu có khoe là thì khoe những việc gì mình làm cho Chúa. Cái điều này chúng ta hiểu ngược lại, chứ đừng khoe những gì mà hồi nãy tôi nói tôi hơi lộn là mình khoe là khoe những gì Chúa làm cho mình. Chớ mình đừng khoe những việc gì mình làm cho Chúa. Mà tôi làm chứng cho Chúa mà tôi không nói cái điều mà về tôi á, thì thật ra thì không ai biết gì hết. Cho nên trong hội đồng này xin quý vị đừng có hiểu tôi muốn khoe. Bởi vì có khoe thì khoe những gì Chúa làm cho mình, Chúa chữa bệnh mình. Mình nói ra để cho người ta thấy quyền năng tình thương của Chúa. Chớ mình nói về mình thì không tốt, bắt buộc phải nói về mình. Thì hôm nay tôi chia sẻ có hai phần: cách nào tôi sống cho Chúa, và phần thứ hai là tôi sống cho Chúa vậy tôi sẽ nhận được gì từ nơi Chúa. Thì quý vị thấy rằng chúng ta đọc Kinh Thánh á, là Chúa nói chuyện với chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện á, thì mình nói chuyện với Chúa. Như vậy thì tôi có một câu hỏi là mỗi ngày quý vị nói chuyện với Chúa, tức là cầu nguyện với Chúa mấy lần? Và cái thời gian cầu nguyện của cái ngày đó là bao lâu? Nó đều đặn hay là khi thì nhiều, khi thì lâu, khi thì ít? Trong cái sách Daniel, khi mà Daniel bị đài qua đảo qua Babylon đó, thì Daniel mở cửa sổ trên lầu hướng về thành Jerusalem cầu nguyện mỗi ngày 3 lần. Nhưng mà đọc trong sách Daniel thì không thấy Daniel cầu nguyện vào cái lúc nào. Bây giờ tôi nói về tôi ha, thành ra nãy giờ tôi đã dè dặt rồi. Mỗi ngày tôi cầu nguyện với Chúa 7 lần. Trong cái thời gian tổng cộng á, tối thiểu là 4 tiếng. Đó. Ở trong Thi Thiên 119 câu 184, David nói rằng mỗi ngày tôi ngợi khen Chúa 7 lần vì cớ danh Ngài. Thì tôi thấy con số 7 là con số rất là quan trọng. Mấy ngày trước đây mục sư Bình chở tôi đi, mục sư nói rằng tôi có 7 người con nuôi. Rồi sau đó thì mà có người xin làm con nuôi nữa thì tôi không nhận, bởi vì số 7 là đủ rồi. Như vậy là số 7 là số rất quan trọng. Quý vị thấy ở trong Ephesos, khi mà Phaolô bị bắt đưa vào tù, thì họ cho rằng Phêrô Phao-lô là một cái người rất nguy hiểm, nên Phao-lô bị xiềng chung với hai người lính La Mã hai bên. Thì hàng ngày Phao-lô chứng kiến thấy rằng cái người lính La Mã này mặc đồ nhà binh, mặc thắt lưng, rồi đeo những khí giới của người lính, thì Phao-lô lại liên tưởng đến người lính của Đức Chúa Trời cũng phải mang cái vũ khí tâm linh. Thì trong Ê-phê-sô có cái phần gọi là vũ khí tâm linh đó. Cái vũ khí thứ nhất đó là chân lý. Cho nên Phao-lô thì Kinh Thánh nói rằng cái vũ khí thứ nhất là chân lý, vũ khí thứ hai là công bình, vũ khí thứ ba là phúc âm, vũ khí thứ tư là đức tin, vũ khí thứ năm là cứu rỗi, vũ khí thứ sáu là lời của Chúa, vũ khí thứ bảy là cầu nguyện. Tôi không hiểu tại sao Kinh Thánh lại để cầu nguyện vào cái vị trí thứ bảy, không biết là có cái gì đặc biệt hay không. Nhưng mà con số 7 là con số trọn vẹn, con số đầy đủ. Và tôi cũng xin nói rõ là tôi cầu nguyện mỗi ngày 7 lần không phải vì tôi biết con số 7 là quan trọng. Nhưng tôi cầu nguyện làm sao tôi sắp xếp tất cả cái công việc đó vừa đúng 7 lần. Rồi sau một thời gian dài tôi mới khám phá ra rằng con số 7 là con số rất là quan trọng. À, bây giờ đây thì chúng ta thấy rằng con số 7 quan trọng như tôi đã nói, nhưng mà tôi cầu nguyện 7 lần nhưng mà chia ra làm hai phần. Một phần thì tôi 4 lần tôi cầu nguyện theo cái tự do, khi nào tôi rảnh thì tôi cầu nguyện. Rồi còn cái phần còn lại 3 lần thì tôi cầu nguyện theo cái thời giờ nhất định. Đúng giờ đó thì tôi mới cầu nguyện, mà tôi không cầu nguyện sớm hơn 1 phút. Đó là thời giờ mà quý vị đã thấy ở trong Kinh Thánh đó. Kinh Thánh cũ nói rằng giờ thứ 3, giờ thứ 6 và giờ thứ 9 là cái thời giờ mà Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá. Rồi một bản thánh kinh khác á, thì đó là 9 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều. Thì sẵn đây tôi cũng nói rõ một chút tại sao mà có sự chuyển đổi giờ như vậy. Thì chúng ta biết rằng 6 giờ làm cái giờ tiêu chuẩn, mà trước buổi sáng trước 6 giờ là thuộc về đêm, sau 6 giờ là thuộc về ngày. Còn buổi chiều trước 6 giờ là ngày, mà sau 6 giờ là đêm. Thì chúng ta thấy rằng cái thì giờ từ 6 giờ thứ bảy, từ 6 giờ tới 7 giờ đó, người cho Thái cho là đó là giờ thứ nhất. Từ 7 giờ đến 8 giờ là giờ thứ hai, từ 8 giờ tới 9 giờ là giờ thứ ba. Như vậy hồi nãy tôi nói 9 giờ sáng là giờ thứ ba. Rồi 9 giờ tới 10 giờ là giờ thứ tư, 10 tới 11 giờ thứ năm, 11 tới 12 giờ là giờ thứ sáu. Rồi tiếp tục 12 giờ tới 13 là giờ thứ bảy, 13 giờ tới 14 là giờ thứ tám, 14 giờ tới 15 giờ tức là 3 giờ chiều là giờ thứ chín. Thì Chúa đóng đinh bị Chúa Giêsu bị đóng đinh lúc 9 giờ sáng. Mãi đến 12 giờ trưa thì trời đất bỗng nhiên tối tăm. Đến 3 giờ chiều thì Chúa tắt thở. Thì tôi đọc Kinh Thánh thấy vậy tôi nói Chúa ơi, xin Chúa cho con được chia sớt nỗi đau đớn của Ngài trên thập tự giá. Cho nên tôi cầu nguyện lúc 9 giờ sáng, 12 giờ trưa, 3 giờ chiều. Cái thì giờ đó điện thoại nó reo cách nào nữa tôi cũng không bắt. Mà tôi không muốn cầu nguyện sớm hơn 1 phút. Có nhiều lần gia đình tôi nói tại sao không cầu nguyện thêm sớm hơn 5-7 phút đi. Ông tôi nói đúng. Nghĩa bất đắc dĩ thì trễ 30 giây. Chứ tôi cầu nguyện rất đúng giờ. Tôi muốn khép tôi vào một cái kỷ luật đi theo Chúa. Thì như vậy đó, mình có một kỷ luật đi theo Chúa thì mình sẽ nhận được gì? Cái này cái mà tôi cảm thấy rất là vui. Bởi vì từ ngày tôi bắt đầu cầu nguyện tới nay là cũng đã 20 năm rồi. Cứ đúng 9 giờ sáng, 12 giờ trưa là cầu nguyện theo giờ giấc. Mà có lạ lắm, mà tôi cầu nguyện mà trễ á, cái lòng tôi nó cảm thấy khó chịu lắm. Mà đúng giờ tôi mừng, mà không phải một hai lần, luôn luôn như vậy. Tôi nói rằng Chúa đợi con ngay chỗ bàn thờ mà con đang quỳ gối. Con không muốn để Chúa đợi con, thà là con đợi Chúa. Cho nên đã 20 năm qua thì tôi dốc đổ trong sự cầu nguyện và luôn luôn có sự trung tín. Tôi đặt tôi cho tôi hai cái điều mà phải làm. Thứ nhất là đi theo Chúa phải có kỷ luật. Thứ hai là phải trung tín, chứ không phải bữa nay cầu nguyện 30 phút chẳng hạn, rồi mai cầu nguyện ít hơn, rồi mốt cầu nguyện nhiều hơn. Không những tôi cầu nguyện mỗi ngày như đều đặn như vậy đó, nhưng mà tôi có giới hạn tôi. Tối thiểu là tôi chia ra, tối thiểu là 35 phút để tổng cộng trong số 7 lần thì được 4 tiếng đồng hồ. Thì sẵn đây tôi cũng nói luôn để về nhà quý vị tính sao ông này ông nói khó hiểu quá. Cái đêm khuya vào khoảng 2-3 giờ khuya, vì tuổi già ngủ không được nên thức dậy. Thay vì nằm lăn qua lộn lại thì tôi tuột xuống giường, tôi quỳ gối, tôi cầu nguyện 1 tiếng đồng hồ. Đó là tối thiểu. Không có thể nào mà cầu nguyện 55 phút rồi nghỉ. Rồi sau đó thì ngủ trở lại. Rồi thức giấc trước khi ăn điểm tâm thì cầu một lần nữa là 35 phút. Rồi sau khi ăn điểm tâm đúng 9 giờ sáng á, thì cầu nguyện đúng giờ giấc cũng 35 phút. Và tiếp tục như vậy cho đến cái giờ cầu nguyện cuối cùng trước khi đi ngủ, lúc đó mỏi mệt quá rồi. Tôi cầu nguyện có 5 phút thôi. Dùng lại thì tối thiểu là 4 tiếng đồng hồ. Cứ đều đặn vậy trong 20 năm qua rồi. Thì tôi theo Chúa như vậy, tôi đặt cái kỷ luật như vậy thì tôi sẽ nhận được gì? Thì quý vị biết rằng tôi hầu việc Chúa với hội thánh Berlin. Nhưng mà Chúa cho tôi có cơ hội hầu việc Chúa trong tù. Trong 4 nhà tù, trong đó 1 nhà tù nữ và 3 nhà tù nam. Và trong thời gian 12 năm kể từ năm 1994. Quý vị biết rằng những người ở đi bị bắt vô tù đó, người Việt Nam đó, thì họ qua đây vì lý do kinh tế, họ đi tìm tiền bạc. Cho nên họ chẳng màng nghe đến đạo đức gì hết. Nhưng mà nhà tù muốn mời tôi vô để mà biết đâu kêu gọi họ giảng dạy lời Chúa cho họ để họ tin Chúa. Nhưng mà vô đó khó lắm quý vị ơi. Ông mục sư Phan Minh Hội biết tôi vô tù giảng đạo thì ổng cũng muốn đi vô, tôi cũng xin cho ông vô một lần. Vô ổng cũng chẳng làm gì được. Bởi vì khi mà trong cái nhà, mấy nhà tù đó có nhà tù tê ghền đó, nhà tù đó đông nhất. Nó chia ra làm 6 khu mà họ gọi là nhà. Nó phân phối trong 6 cái nhà đó. À. Khi mà tôi vô thì quản giáo mới gọi họ, ai muốn nghe đạo thì lên. Họ lên nhiều lắm, họ tập trung vào cái phòng rộng đó. Nhưng mà không phải họ đi để nghe đạo đâu quý vị ơi. Họ đi để mà họ được thoát khỏi cái cảnh 4 bức tường giam. Bởi vì đến giờ tôn giáo thì họ muốn đi để mà hít thở không khí. Thành vô tập trung rất đông, 60-70 người. Lúc bây giờ thì họ tụ nhau từng nhóm vài ba người, nghĩa là vô đó họ nói chuyện không, họ hỏi thăm tin tức nhau trước đây, trước khi họ vô tù. Bởi vì họ làm họ ở trong những cái băng đảng, họ muốn biết tin với nhau. Họ bị tù vì lý do là buôn bán lậu thuốc lá, rồi băng đảng, rồi giết nhau cũng nhiều lắm. Cho nên họ vô họ không nghe giảng đâu. Tôi nói với Chúa rằng: ô Chúa ơi, con thất bại rồi, không biết làm sao bây giờ. Đến nỗi mà tôi đem băng video cuộc đời của Chúa, băng video và Paris Panay đó cho họ xem mà họ chẳng thèm xem, lo nói chuyện không. Thành ra bây giờ sao, mới đầu tôi trả giá họ, thôi bây giờ các bạn nói chuyện một tiếng đi, còn dành lại một tiếng cho tôi. Họ cũng không nghe, họ lo nói chuyện thôi. Rồi tôi mới trả giá thêm, thôi giờ quý bạn anh dành cho tôi 30 phút thôi. Thì họ đồng ý im lặng, nhưng mà họ chẳng có nghe cái gì hết. Một ngày nọ, họ làm ngã cây thông Giáng sinh, đèn đuốc đồ bể hết. Ông quản giáo ông đuổi, ông cho nhóm lại đông vậy, ông đưa về từng khu một. Lúc bây giờ đối diện với tôi thì trong đó họ ít người hơn. Lúc bây giờ không biết hả? Tôi không biết tại sao hồi đó bạo tôi, bạo lắm. Tôi bạo, tôi nói giờ trong vòng anh em có ai muốn tôi cầu nguyện điều gì không? Thì họ nói là xin mục sư cầu nguyện cho tôi được cai thuốc lá. Rồi có người thì xin Chúa, ai xin mục sư cầu nguyện cho tôi được hết đau dạ dày, hết đau đầu. Bởi vì vô đó giam ở trong cái tù họ mất tự do, họ đau đầu rồi ăn không tiêu rồi. Rồi tôi mới phát cho mỗi người một cuốn Kinh Thánh Tân Ước diễn ý đó. Tôi bảo về đọc. Thì cái người nào mà cầu nguyện xin Chúa cai thuốc á, thì tôi ghi tên. Còn người nào mà cầu nguyện xin Chúa chữa bệnh gì đó thì tôi cũng ghi tên. Tôi bảo anh em về phòng đọc đi, rồi tôi về nhà tôi cầu nguyện. Tôi cầu nguyện dốc đổ, một ngày có thể lên tới 7 lần. Tháng sau tôi trở lại, thì tôi hỏi anh em có được Chúa cai thuốc lá mấy điếu không? Thì có người nói là một ngày tôi hút 2 gói. Bây giờ còn có 1 gói thôi. Có người hút ngày 20 điếu, bây giờ còn 10 điếu. Có người nói rằng chỉ còn có vài 3 điếu thôi. Tôi bảo về phòng tiếp tục đọc đi, đọc Kinh Thánh, rồi tôi sẽ cầu nguyện cho các bạn. Thì qua cái lần thứ hai này vô thì có nhiều người được cai thuốc lá. Rồi cũng những người mà mắc bệnh như là đau đầu, đau dạ dày, tôi thấy họ cũng họ nó hết rồi. Tôi bảo thôi anh em nào còn nghiện thuốc lá thì cứ tiếp tục đọc, rồi tôi sẽ cầu nguyện. Qua mấy tháng, qua tháng thứ 3 thì không còn ai nghiện thuốc lá nữa hết. Rồi không phải là một lần mấy chục người đâu, bởi vì từng nhóm mà trong nhà tù á, hết đợt tù nhân này mãn hạn thì có đợt khác đi vô. Mà trong cái thời gian 12 năm đó thì có mấy trăm tù nhân Việt Nam, và tôi tính khoảng hơn 100 tù nhân được cai thuốc lá. Thì cái đó là những cái công việc mà tôi sinh hoạt ở trong với anh em ở trong nhà tù. Nhưng mà ở ngoài hậu thánh cũng có một vài người hút thuốc lá. Có cái ông nó cũng lớn tuổi rồi, Ông nói chuyện sặc một thuốc lá tôi chịu không nổi. Tôi nói bây giờ anh muốn tôi cầu nguyện chú cai thuốc lá cho ông. Ông đồng ý. Chủ nhật sau thì tôi hỏi sao anh có bỏ được điếu nào không? Tôi không còn hút điếu nào hết. Sở dĩ tôi biết được anh bỏ là vì anh nói chuyện tôi không còn hôi mùi thuốc lá. Tôi hỏi bỏ thuốc lá hồi nào? Nói hôm chủ nhật về thì thứ hai, thứ ba là tôi không còn hút nữa. Tạ ơn Chúa. Nhưng mà bên cạnh đó, hầu việc Chúa bên ngoài hội thánh đó thì có những cái số người bị tà linh ám hại mà trong đi trong đợt này cũng có một vài anh chị em mà chứng kiến thấy. Mà tôi có cái điều lạ là khi mà tôi cầu nguyện nó đuổi tà linh, nó nhân danh Chúa Giêsu ở Nazareth mà trục xuất tà linh ra khỏi cái người đó thì tôi không có đến gần người đó. Nhiều khi tôi ở Việt Nam mà bên đây họ học kinh thánh rồi họ nói cái dấu hiệu nào một số bây giờ cầu nguyện cho cái chị này nè, chỉ thấm lấy giấy chị thấm nước trong toilet chị bỏ miệng chị nhai thì tôi biết vậy là thôi cái người này bất thường rồi. Tôi cũng lúc đó là 10 giờ khuya bên Việt Nam, tôi cũng cầu nguyện xin Chúa đuổi tà linh. Thì sáng hôm sau thì chỉ được đưa vào bệnh viện, nhưng mà vô bệnh viện ta khám không có bệnh gì hết, người ta đưa về. Mà cái chuyện đó rất xảy ra cũng 5-7 trường hợp chứ không phải một. Thì tạ ơn Chúa. Thưa quý vị, tôi sống cho Chúa hết sức là công phu. Nãy giờ tôi nói vậy mà quý vị nghe rất là tầm thường, nhưng mà công phu lắm quý vị ơi. Cho nên khi mà tôi cầu nguyện cho họ được cai thuốc lá hay là được đuổi tà linh đó, thì đối với tôi thì nó quá, kêu bằng nó quá mỏi mệt. Tôi quá đến với Chúa, đến với Chúa quá thiết tha đi. Thành ra nghe cái tin đó thì tôi cũng như là không phải là ví dụ như mình có ai mời mình ăn, có sẵn ăn ăn ngon, còn mình làm thì ăn thì quá mỏi mệt. Thì cái điều này tôi muốn làm chứng cho anh chị em ở đây thấy được cái quyền năng, thấy tình thương của Chúa, và mình phải đông cho Chúa mức nào để rồi Chúa lường cho mình mức đó, chứ không phải là tôi đứng sổng lưng gì mà để cầu nguyện đâu. Có một lần đó tôi vì tôi đã nói rằng con muốn chia sớt nỗi đau đớn của Ngài trên thập tự giá vào lúc 9 giờ sáng, 12 trưa, 3 chiều. Thì tôi quỳ gối, sao mà đầu gối tôi nứt ra đi. Thì nứt thì đâu có quỳ được, một chân anh bị da nứt đó. Lúc bây giờ tôi có cái chương trình về Việt Nam. Thì tôi được giáo hạt đất bảo tôi phải chia sẻ cái giờ lễ phục sinh đó. Thì tôi ngồi ở bên hâm của cái nhà bà chị tôi ở Long An, bà chị vợ. Tôi viết cái bài thương khó. Thì tôi viết tới cái chỗ mà Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá, tôi rờ cái đầu gối. Tôi nói Chúa ơi, cái đầu gối tôi cũng chẳng có gì mà con đau đớn quá, mà Ngài chịu dấu đinh ở bàn tay, bàn chân, chịu ngọn giáo ở hông sườn, đầu đội mũi gai nữa, làm sao mà Chúa chịu nổi. Tôi viết tới đó là tôi khóc. Thầy khóc một hồi ngoái nín. Viết tiếp. Viết cho hết bài đó. Rồi tối lại tôi đọc lại. Lúc đó mắt còn tỏ lắm, bây giờ không phải mù lòa như bây giờ. Tôi đọc lại mà tôi ngồi bên cạnh cửa sổ á, ban đêm. Ở ngoài thì tối thui mà cây cối tùm. Tôi đọc tới cái chỗ mà hồi chiều tôi khóc đó. Thì có một con bướm. Ở đâu mà cái thì giờ tối vậy mà con bướm nó bay qua cái cửa sổ. Mà cái sông cửa sổ nó không phải là cái sông thưa, vì có những cái bắp bông trên đó nó chằng chịt lắm. Nhưng mà tôi không biết sao con bướm nó lách qua đó mà nó vô, nó đậu ngay đúng cái trang mà tôi khóc. Tôi thấy con bướm này quá đẹp. À, tổng thể là màu vàng, trên đó có những chấm đen rồi có một chấm hồng. Tôi mới thấy lạ quá, tôi mới lấy cái hộp giấy tôi úp lại, tôi mời bà chị dâu, ô chị vợ tôi đến xem. Thì bà thấy vậy. Nhưng mà sau đó thì tôi dở lắp ra thì con bướm nó bay. Đáng lẽ ra con bướm nó bay trong nhà thì nó dễ hơn, bởi vì nhà rộng thế này nè. Nhưng mà con bướm cũng vẫn bay qua cái khe cửa sổ. Nó đi về đâu tôi không biết. Mà giờ đó thì bên ngoài nó tối om mà. Không có con chim hay con vật gì ăn ban ngày mà ban đêm nó lại sinh hoạt. Lòng tôi nó bàng hoàng quá. Không biết cái dấu hiệu gì đây. À, có phải là dấu hiệu Chúa muốn cho tôi thấy cái dung nhan của Ngài. Mà dung nhan là dung nhan không phải giống như là Mô-xe xin Chúa cho thấy cái thấy hình ảnh của Ngài đó. Bởi vì thấy hình ảnh của Ngài chắc giờ này tôi không còn ở đây nữa đâu. À, cảm tạ ơn Chúa. Rồi có một lần ban đêm tôi ngủ mà sao nước mắt tôi nó chảy. Thấy nước mắt nó chảy dài, đây bên đây chảy ít. Tôi nghĩ rằng tôi đâu có đau khổ gì đâu. Nhưng mà tôi nghĩ ngược lại. Có thể là Chúa khóc vì tôi. Thấy tôi quá trung tín. Thì cái điều này tôi cũng muốn làm chứng về tình thương của Chúa. Chứ không phải nói khoe khoang mình gặp Chúa, thấy Chúa làm gì đó. Đó là cái điều thứ hai, cái phần thứ hai mà tôi muốn nói với anh chị em là cái quyền năng của Chúa. Nhưng mà có cái điều mà tôi muốn nói thêm ở đây á. Trước đây khoảng hơn 20 năm, tôi nghe một tín hữu từ Hội Thánh Khánh Hội cho biết rằng ông mục sư quản nhiệm của họ có ơn trong sự cầu nguyện để cai nghiện thuốc lá, cai nghiện ma túy. Tôi nghe nói tôi trông đợi cho tới bây giờ thì thấy ông mục sư Phan Vĩnh Cự đã nó có lần quản nhiệm đó thì cũng muốn gặp ông để xem ông sống với cho Chúa cách nào mà Chúa đại dụng ông để cầu nguyện cho những người bị xì ke ma túy được cai. Thì để đến đây tôi gặp ông hỏi ông, nhưng mà tự rài ông đã tiết lộ hết rồi, tôi đâu có làm cho quý vị ngạc nhiên được. À, ông tiết lộ tự rài, nhất là hôm qua ông nói rõ ràng quá rồi. Nhưng có cái điều này, ông cầu nguyện xin Chúa cai ma túy cho họ không phải một vài trường hợp, mà cái việc làm của ông nó thấu đến tai ông chủ tịch phường. Đó là lời của một tín hữu ra đi từ cái hội thánh đó nói cho tôi. À, cái chủ tịch phường mới mời ông đến để cầu nguyện cho những thanh niên mà bị bắt ở lại đó. Thì theo lời của tín hữu nói, ông mục sư cự này từ chối. Nó ai muốn tôi cầu nguyện cai nghiện á thì đến nhà thờ. Tôi rất đồng ý cái câu nói của ông mục sư cự. Đối với những người mà chưa tin Chúa, ai mà muốn cho tôi cầu nguyện để mà Chúa cai thuốc lá đó thì phải hứa sau khi Chúa nhậm lời thì phải đến nhà thờ thờ phượng Chúa. Trong nhà tù thì tôi cầu nguyện thì họ thấy quá rõ ràng, thấy quyền năng của Chúa. Tôi hỏi họ chứ bây giờ anh em ai mà cai thuốc lá cho anh em, tôi không có làm được cái chuyện đó đâu. Họ nói họ không biết. Thì tôi nói cái đấng mà tôi tin. Thì lúc bây giờ họ mới chịu quỳ gối để cho tôi cầu nguyện, họ tin Chúa. Thành ra hôm nay thì có sự hiện diện của ông mục sư Phan Vĩnh Cự là cái người quản nhiệm hội thánh. À, nếu mục sư mà khứng thì mục sư có thể mục sư nói cho anh em biết cách nào mục sư sống cho Chúa để rồi Chúa đại dụng mục sư như vậy, để trong vòng anh em ngồi đây biết đâu có nhiều người bắt chước mục sư để sống cho Chúa, để mà về cầu nguyện cho bạn bè nào mà uống rượu hay là ai mà cờ bạc mà được Chúa cai rượu, Chúa không để đánh bài bạc nữa, thì tôi nghĩ rằng cái hội thánh của Chúa sẽ được có tiếng để có người đến với Chúa. Thì trong cái thời giờ này thì tôi không biết cái ông mục sư Phan Vĩnh Cự thế nào. Nếu mục sư mà thấy có thể cho cái bầu không khí sống động chút thì mục sư có thể nói vài lời mục sư sống cho Chúa cách nào để mà Chúa đại dụng nhau. Mục sư có thể giúp không? À, giúp để chứ không phải giúp tôi mà giúp cho anh em tín hữu ngồi đây họ nghe. Chứ tôi thấy ông là cái người mà có lẽ là sống cho Chúa cũng là mãnh liệt lắm đó. À, tôi tưởng là tôi sống với Chúa mỗi ngày 4 tiếng đồng hồ là nhiều, nhưng biết đâu mục sư sẽ sống cho Chúa nhiều hơn nữa. Thì cũng muốn học với mục sư để mà tôi cũng bây giờ tuổi này chắc không còn cái thời giờ để quản nhiệm nữa đâu. Chỉ sống bằng cái sự cầu nguyện cho anh em mà thôi. À, nếu mục sư có giúp được thì xin mục sư. Hả? Hết giờ hả? Ồ, vậy thì xin mục sư cho thêm vài phút để mục sư cử tới phần mục sư cử chấm dứt. Cái phần này là cái phần quan trọng, cái phần làm chứng đó. À, cái là rất là quan trọng. Thôi xin mục sư đi, cho thêm đi ha. À, cho thêm đi, đấy là phần này phần của mục sư cử, mà mục sư không cho thêm là mục sư có lỗi mục sư cử. Cái phần này tôi phải nghe, cần phải nghe, và anh em khác cũng cần phải nghe. À, thôi vậy thì mục sư có thể đi.
Thưa ông sư, thì Chúa đặt để mình trong cái môi trường đó, tức là quận tư là cái nơi mà đất cản, cho nên cái thành phần ma túy thì cái đầu tội lưu trước thì rất là nhiều. Và vì thế Chúa đặt mình vào trong môi trường như vậy thì mình hết lòng nhận thấy Chúa, rồi anh em có cái nan đề chạy đến với Chúa thì Chúa giúp đỡ người nào thật lòng, hết lòng tin chạy Chúa trở về với Chúa thì Chúa giúp cho họ. Thắng nhiều là tối qua chúng ta thấy ba người đã làm chứng mà còn nhiều người nữa. Thì đặt ra cái câu chuyện khi nãy mình chưa nghe á, thì không phải là phường mà là tới thành phố luôn.
Hiểu nha.
Mời chúng tôi lên để hợp tác để bài trừ cái tệ nạn xã hội. Thì chúng tôi nói rằng phương pháp thì chúng tôi, quý vị thì có y học liệu pháp, cải tạo liệu pháp, giáo dục liệu pháp. Nhưng mà ở đây chúng tôi là đức tin liệu pháp. Tức là phải đưa người ta đến với Chúa. Người ta nhờ cậy Chúa để Chúa giúp cho người ta thắng được cái ma lực của ma túy. Thế thì khi mà chính quyền họ nghe đến cái chữ mà cho chúng tôi cầu nguyện và chia sẻ về Chúa thì họ cảm thấy là e dè trong cái việc đó. Thì chúng tôi nói còn nếu không đồng ý việc đó thì chúng tôi không có cách nào khác. Bởi vì những cách khác quý vị đã làm hết rồi. Đó, cho nên thì thật sự mà nói thì Chúa đã giúp đỡ và giải cứu những cuộc đời, những cái con người đó thì họ thật lòng họ về với Chúa, chứ bản thân chúng ta cũng chẳng có cái năng lực gì. Ai nhờ cậy Chúa thì Chúa giúp.
À, mục sư nói vậy thì tôi chỉ đồng ý cái phần nữa thôi. Cái phần nữa còn lại mục sư phải sống cách nào với Chúa thì Chúa mới đại dụng mục sư, thì cái phần đó tôi chưa nghe. À, cái đó mới là quan trọng. Bây giờ mục sư phải một xuống Chúa với Chúa cách nào, hay là mục sư phải như thế nào đó thì Chúa mới đại dụng, chứ mục sư đứng sống lưng như tôi vậy á thì tôi nghĩ rằng chắc khó mà Chúa có thể dùng. Cái đó là cái bí mật hay là mục sư không muốn tiết lộ? Nên tiết lộ để cho mà anh em khác để học để biết. Rồi thôi vậy thôi rồi. Rồi dạ. Bây giờ thôi thì chúng ta một tổ vài ba người.